vẫn không để miss một cái postcard nào vào thứ tư hàng tuần. Thì cái chiếc postcard lần thứ 27 này mình đang ghi âm tại sân bay Nurai Airport Bali, lúc mà mình đang đợi chuyến bay của Vietjet về Hà Nội Phồn Hoa. Và bay quốc tế thì thỉnh thoảng sẽ có trục trặc nhỏ, à mà không phải thỉnh thoảng lắm đâu, và cũng va nhiều phết đấy. Chuyến bay đầu tiên quốc tế của mình, thực ra là chuyến bay đầu tiên của mình luôn, là bay sang Mỹ năm 2008. Và từ đó đến nay thì mình bay chắc cả trăm chuyến khắp thế giới. Đi công tác cũng nhiều và đi du lịch cũng không ít. Và thậm chí cũng ngủ tại sân bay 5-6 lần gì đó. Mình chia sẻ cùng mọi người những cái khác biệt, những cái kinh nghiệm của mình trong những cái chuyến đi đó, biết đâu lại giúp ích được cho mọi người trong tương lai thì sao? Về việc mà bay quốc tế thì mình nghĩ việc đầu tiên mà mình nhận ra đó là việc một thành phố có thể có nhiều sân bay. Ở Việt Nam thì Hà Nội, Nội Bài rồi Đà Nẵng, mỗi một thành phố có một sân bay. Tuy nhiên thì ở quốc tế thì lại khác. Ở Thượng Hải thì là sân bay Pudong và Hồng Giáo. Berlin thì sân bay Tegel, Senefes. Paris thì có vài sân bay. Nói chung là thành phố lớn nhất thế giới thì nó sẽ có nhiều sân bay. Tại sao lại cần phải tìm hiểu kỹ cái này? Vì hai sân bay hay ba sân bay thường vị trí nó cũng sẽ khác xa nhau. Thế nên là tùy vào mục đích đi lại của bạn thì có thể chọn sân bay phù hợp. Trước đây mình hay đi hội chợ tại Thượng Hải. Năm 2015 thì nó tổ chức ở Shanghai New International Expo Center. Thì đó ở ngay gần Pudong. Thì rất gần sân bay Pudong và nó có đường bay thẳng Vietnam Airlines. Mình với vợ mình nhớ là bay đâu đó 6 5 tiếng đến nơi, xong rồi đi một tuyến xe metro là về khách sạn ngay gần hội chợ. Còn vài năm gần trở lại đây thì CBME, cái hội chợ về mẹ bé mình hay đi hàng năm ấy, thì nó tổ chức tại National Convention and Exhibition Center, thì nó ở ngay sát cái sân bay Hồng Giáo. Nó ở cái sân bay cũ của Thượng Hải. Thì có thể đi bộ qua được cái hội chợ mẹ bé đó. Thế nên là có nhiều năm mình tiết kiệm thời gian, mình bay sẽ bay qua hãng China Southern Air và xuống sân bay cái là mình khoác ba lô đi thẳng đến hội chợ luôn, mình cũng không cần về khách sạn nữa, rất là tiện. Các bạn mà hay đi du lịch châu Âu, hàng không giá rẻ thì lưu ý sân bay các cái hãng này thì nó rất hay ở các sân bay phụ mà không phải sân bay chính. Mình nhớ năm 2019 khi mà mình một mình là sinh viên đi vòng quanh châu Âu đâu đó hết đâu đó khoảng 10 triệu 2 tuần 3 tuần. Thì lúc đó thì chưa biết gì, cứ nghĩ là Paris thì từ Paris đi Milan thì sẽ đi lên sân bay ở Paris, thì mình chỉ biết cái sân bay Charles de Gaulle là cái sân bay mà mình bay sang thôi. Thế nhưng mà không phải, mình đi metro lên trung tâm lên cái sân bay Charles de Gaulle đó thì nó bảo nhầm sân bay, mình đọc lại nhìn nhầm tôi chết rồi. Không có cái mã chuyến bay của mình. Vì ở Paris có tận 3 sân bay. Đó là sân bay Charles de Gaulle, sân bay Orly là hai sân bay chính, và cái sân bay phụ là cái sân bay Belfast gì đó, mình không nhớ đọc tên là thế nào, nhưng nó ở rất là xa sân bay chính Charles de Gaulle. Và sau đó thì mình lại phải tìm xe buýt đi sang sân bay đó. Mình bay của Ryanair, một cái chuyến bay hồi xưa mình nhớ là bay từ Paris sang Milan đâu đó là mất có 15 đô. Giá vé là không đồng, mất 15 đô phí sân bay thôi. Nếu ai đó mà không để ý mà đi bay quốc tế xong lại đi transit nội địa mà không để ý sân bay thì phải tính thêm cả cái thời gian mà đi xe bus hoặc đi taxi giữa hai sân bay với nhau. Cái điều thứ hai là mình nghĩ rằng khi mà đi bay quốc tế thì nó có một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là transit và rất nhiều thứ phát sinh ở đó. Đầu tiên thì nói về một số các cái lợi ích trước. Nhiều khi thì bạn tìm hiểu kỹ về hãng bay, bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều cái thông tin lợi ích của bạn khi mà transit. Ví dụ như là mình bay China Southern Air ở Hà Nội đi Thượng Hải, thường thì mình transit ở Quảng Châu đâu đó khoảng 10 tiếng gì đó. Nếu mà mình không biết đến cái chương trình của China Southern Air nó cứ, thì mình đi lang thang cả đêm ở đó. Nhưng mà mình đọc kỹ thì mình thấy là ở China Southern Air thì các cái chuyến bay qua Quảng Châu mà phải transit lâu quá trên 8 tiếng thì sẽ được ăn ở miễn phí. Thì ai mà đi cái tuyến mà Hà Nội sang Thượng Hải thường sẽ transit ở Quảng Châu đâu đó khoảng 10 tiếng, thì có thể lên cái tầng 1 Terminal 2 ở sân bay đó đến cái cửa 50 sân bay Bái Yến. Đến cửa 50 đó thì nó sẽ có một cái đội của China Sun này, nó sẽ xem vé của mình, nó support cho mình đi về khách sạn rồi ăn sáng. Mình đã từng một lần rồi, muốn mình một phòng luôn, tắm rửa sạch sẽ xong sáng hôm sau nó cho mình một cái bắp ngô với cả một cái bánh bao, chai nước sữa đậu thì ok, happy. Mình biết là rất là nhiều người không biết cái này thì họ lang thang ở sân bay thôi. Còn một lần khác thì mình đi transit ở Macau thì lỗi là do delay của cái chuyến trước, thì chuyến hai bị lỡ về Việt Nam, delay 6 tiếng. Thì mình hỏi nó là chúng mày 6 tiếng cho tao cái gì, ăn gì không hay ở đâu, thì nó dẫn mình vào business lounge của nó, ăn ngủ trong đó có chăn gối, ngủ sofa thôi nhưng mà cũng ok, đồ ăn thì rất là nhiều. Nếu mà mình nghĩ là mình không biết thì mình không hỏi thì khéo cũng lang thang ở sân bay. Ở khi mà transit thì cũng lưu ý, đặc biệt là hồi xưa mình đi sang châu Âu thì mình nhớ có một lần mình cũng bị transit là lỗi của chuyến bay của nó, không bay sang Mỹ lại được từ từ Frankfurt. Và tuy nhiên thì đúng theo luật là ngày hôm sau mình nhớ bay thì quá 24 tiếng thì nó sẽ phải accommodation cho mình cái khách sạn và ăn ở. Tuy nhiên thì mình lúc mình xin visa mình không để ý, thì mình xin đúng cái ngày mà mình bay thì là cái ngày mà mình xin visa hết hạn, thế nên là mình không được ra ngoài và mình phải ở trong sân bay. Thì khi mà ở trong sân bay đó thì nó sẽ chứ mình không được ở khách sạn ngoài thoải mái hơn, nhưng mà mình nó sẽ vẫn cho mình tiền rồi cho mình chăn ga gối để mình ngủ. Nó bảo ngủ, mình hỏi nó ngủ ở đâu, nó bảo ở đâu cũng được, trong sân bay mình tìm chỗ nào là tìm. Và mình nhớ là mình cho mình hồi đấy là 100 euro, ok cũng ok. Thì đấy là việc mà mình ngủ ở sân bay hay là do họ gọi là lỡ chuyến. Còn có những trường hợp thì mình cố tình lên sân bay ngủ, như hồi xưa năm 2019 lúc mà mình 2009 lúc mình sinh viên, mình từ Mỹ mình sang châu Âu mình đi du lịch bụi một tháng ấy. Sinh viên thì làm gì có nhiều tiền. Và mình nhớ là cái chuyến bay sớm ở Milan, Berlin là 6 giờ sáng. Lúc đó thì giờ đó thì sẽ không có metro mà taxi thì đắt. Thế nên là mình lên sân bay luôn từ lúc 9 10 giờ tối bằng metro, sau đó thì lang thang ở sân bay rồi ngủ nghe ở đó, rồi hôm sau sáng sớm sau thì bay vì bay giá rẻ mà. Thế nên là mình cũng trải nghiệm ngủ ở sân bay cũng nhiều. Và mình thấy là cố gắng là đi đâu cũng phải mang theo một cái áo khoác, nếu có thêm một cái áo mỏng nữa thì đấy, ngủ buổi tối mà nếu không có chăn thì nó vẫn ấm áp, và tìm cái chỗ nào nó vắng vẻ, không có ánh sáng rồi không có loa đài nhiều, ngủ mình nghĩ là cũng không vấn đề gì cả. Đấy cũng là một cái trải nghiệm hay ho. Sau này mình cũng phải cũng bị gọi là ngủ ở sân bay Washington rồi ở sân bay Charlotte, nói chung là số mình sau cái phần transit nó cũng đen đen thì. Và thứ tư là phần trang phục khi đi máy bay nhiều. Đối với mình thì mình luôn luôn cố gắng là mặc quần jogger đi giày thể thao, không đeo thắt lưng, để vì cứ check in ra check in vào cái security check TSA thì nếu mà mình rồi cởi giày mà khó cởi xong rồi thắt lưng ra cứ mất thời gian, lúc đấy thì mình nghĩ là cũng không nên, mặc quần thoải mái, quần mỏng. Và tốt nhất là có một cái lưu ý nhỏ nhỏ thôi, không biết là mọi người có bị không, đó là cố gắng trước khi đi xa thì giày có thể giặt đi cho nó đỡ thối, ai mà chân thối chân thì chịu khó là thay tất thường xuyên. Vì sao? Vì đi xa, ví dụ như mình bay xuyên Đại Tây Dương từ Quảng Châu sang sang Los Angeles chẳng hạn thì nó khoảng 12 tiếng, chắc chắn là sẽ mỏi chân và thò cởi giày rồi cho chân lên. Ông nào mà chân thối thì sẽ bị kêu và sẽ bị người ta mắng cho. Mình cũng rất nhớ có một trường hợp một cái ông thối chân, không ông người Trung Quốc mà người Việt Nam đến nỗi mà mình phải kêu tiếp viên để mà bảo là mà mày xỏ giày vào ngay chứ mày không được cởi chân, đã thối chân rồi là cởi tất ra. Thì anh em mình ai mà bị thối chân thì thấy phải lưu ý, nếu mà đi dài thì cố gắng là thay đổi tất và thay giày thường xuyên để bỏ để tất ra ngoài, còn giày thì chắc là phải giặt trước khi đi. Và có thể đi xa thì mặc cái áo hoodie dày hơn một chút, Và có thể lúc mà mỏi thì sẽ quấn cái áo hoodie đấy và cho vào lưng để cho đỡ mỏi cái lưng ấy. Một cái thứ mà chắc chắn mình nghĩ là ai cũng sẽ nên đầu tư khi mà đi, nếu mà bay nhiều, đó là cái tai nghe chống ồn. Mình đi hôm nọ mình vừa bay từ Seoul về Bali, cái máy bay nó ồn kinh khủng. Nếu mà không có tai nghe chắc cũng váng đầu. Và trong máy bay thì nó sẽ có rất nhiều âm thanh ồn, rồi xếp hàng, rồi đặc biệt thì người Việt Nam hay người Trung Quốc thì đều nói rất là to. Nếu mà mình đi trong cái trong châu Á thì sẽ hay gặp cái đoàn nói hô hô hô, thì đấy có tai nghe úp vào thì nó sẽ thoải mái hơn. Số 5 thì là một số các cái, cuối cùng thì là một số các cái nốt thập cẩm linh tinh khác trong sân bay. Nó mình cũng không nhóm nó vào là một cái úp nào cả, thôi thì mình cứ nốt lại cho một số ý nhỏ nhỏ. Đầu tiên thì an ninh xong thì mình nghe mọi người lên ra cửa ngay. Mình đã từng một lần check in an ninh xong xong bắt đầu đi lang thang chơi, rồi thấy cái nọ thấy cái kia, thấy nó hay ho quá nhìn, xong rồi quên mất cái giờ ra cửa, cứ nghĩ là nó gần. Nhưng mà cái cửa từ cái, có cái terminal nó nhỏ thì không sao, nhưng có cái terminal lớn như ở Quảng Châu ấy thì đi phải mất 15 20 phút, thế thì ra lỡ mất chuyến nó bay về phải mua vé lại. Có một cái nốt nữa mình nghĩ chắc chắn mọi người, nếu mà ai hay đi quốc tế nhiều thì sẽ lưu ý là nếu mà có phải mua vé online tại sân bay hay là mua khách sạn ở sân bay chắc chắn là rất dễ nhầm, nên là phải nhìn kỹ. Mình đã bị rồi, mình bị mấy lần rồi. Không hiểu tại sao cứ ra sân bay mà mua vé máy bay hay là mua vé khách sạn rất dễ nhầm. Mà chả hiểu tại sao, có thể là tâm lý hay là mạng hay là điện thoại nó chập nó nhỏ, hay là mạng nó chập chờn, hay là tâm lý sao nhìn nó không kỹ. Mình trước nhỡ chuyến bay từ Thượng Hải về Hà Nội xong cuối cùng là phải mua một cái vé mới. Lần đầu tiên mua vé ăn ngay cái quả vé đúng ra là tháng 6 thì 21 tháng 6 thì mình lại mua thành 21 tháng 7. Thế là nó quá hẳn một tháng. Sau rồi vé không hoàn hủy thì lại phải mua lại một cái vé khác. Rồi còn ngay hôm qua mình mua khách sạn mình ở lại một hôm sau khi mình đi từ Sorong về thì nó sẽ Sorong về Makassar, Makassar về Bali, từ Bali về Hà Nội. Thì cái giờ về nó bị chậm mất, thế là cái chuyến bay nó không kịp cái chuyến bay cùng ngày hôm đó, thì mình phải ở lại một ngày. Thì ở lại một ngày mình đã thôi thôi thì book vào khách sạn Novotel ở trong sân bay Bali luôn. Thế nhưng mà không hiểu mắt mũi nhắm mắt thế nào lại chọn nhầm Novotel ở Nusa, cách đó khoảng 30 cây. Mà tay chân luống cá luống cuống không hiểu thì sao. Nhưng mà tốt nhất là mình nghĩ là cái phần booking này nó có cái điểm gì đấy, tức là lúc nào mà bạn bị cứ phải mua vé hay là book khách sạn hay là mua cái thứ ở khách sạn mà nó bị gấp mà bạn không chuẩn bị kỹ rất hay nhầm. Thế là mọi người cố gắng là xem lại ngày giờ, xem lại địa điểm, xem lại thực sự chính xác chưa, xong đó mới ấn nút mua. Và một số còn cái nữa đó là đi sớm không bao giờ thừa. Ở check in ở sân bay quốc tế thì họ yêu cầu 2 tiếng, nhưng mà thôi mọi người cứ nên 3 tiếng đi. Mình vừa check in ở Vietjet Bali về Hà Nội, mình đứng chờ đúng 1 tiếng mới được đến lượt mình check in, tại vì có rất là nhiều các cái đoàn du lịch của Việt Nam về, xong rồi họ mang hành lý rồi thừa rồi thiếu rồi phải mua vé, nói chung là và rất là lâu. Thế nên là thôi cố gắng là đến sớm một tí cũng được, sớm một tí còn hơn muộn. Hôm trước hồi xưa mình nhớ là cái hồi mà mình mới cưới vợ xong bay vào Đà Nẵng, đi cùng với một cái chị, đôi vợ chồng mới cưới cũng thế giống mình. Cái chị vợ thì làm ở Vietnam Airlines cũng làm thủ tục check in, thế nên là cứ linh đinh là ok thế đi ra cùng bạn ý ra. Đến đầu quầy thì đóng sừ mất quầy, mình đứng ở vẫn đứng in line nhưng mà đóng mất quầy, thế cuối cùng vẫn phải mua vé chuyển sang vé ngày hôm sau. Tốt nhất là cứ lên đến sớm một tí. Còn một cái nữa mình thấy là cũng rất là hay, đi vệ sinh ở các sân bay nó cũng có nhiều, rất là nhiều được khác biệt. Ở Trung Quốc hay là ở Indo thì mọi người sẽ nhìn thấy nó có những cái vệ sinh bệt và vệ sinh xổm. Nếu mọi người mà vào nhà vệ sinh mọi người muốn đi theo kiểu ngồi xổm hay là ngồi bệt, mọi người nhớ nhìn ở cửa. Nhiều khi người Việt Nam quen cứ ngồi bệt quen rồi không ngồi xổm thì vào lại thấy bơ ngỡ. Ở Trung Quốc thì tỷ lệ xổm nó cũng phải 50-70% đấy, bệt ít hơn. Ở Indo cũng thế. Nếu mà mọi người đi transit qua Nhật hoặc là qua Nhật chơi thì mọi người có thể nên thử vào nhà vệ sinh của Nhật. Cái nhà vệ sinh của Nhật thì chắc là hiện đại nhất thế giới rồi. Mình thấy nó vừa ấm rồi còn vừa xịt bằng vòi, xịt bơm một nồi nước ấm xong rồi lại có xịt sấy khô. Nói chung là nó cực kỳ hiện đại. Người Nhật chắc là họ đầu tư nhiều nhất cho cái nhà vệ sinh. Cái phòng vệ sinh của người Nhật mình nghĩ là chắc là một trong những cái phòng mà được trang bị xịn nhất. Còn đặc biệt thì hồi kể cả mười mấy năm trước ở Mỹ mình đi cũng mình thấy là nó có một cái đặc biệt ở Mỹ, nó khác với cả các nhà vệ sinh ở trên toàn thế giới, đó là trong nhà vệ sinh luôn luôn có cái toilet seat cover, tức là bình thường mọi người bình thường để ý là cái nắp bệ ngồi lên đi vệ sinh ấy. Thì ở Mỹ bạn vào bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái giấy nó vừa đúng cái khít cái đó và mọi người sẽ đặt lên xong rồi mới ngồi lên trên cái giấy đấy chứ mọi người không ngồi lên trên cái xí bệt như bình thường. Mình nghĩ chắc bọn Mỹ nó sợ là ngồi mông ngồi ông này ngồi mông lên xong ông kia lại ngồi mông lên thì hai mông chạm nhau thông qua gì đấy thì nó bẩn. Nhưng mà đấy là mình nghĩ là đấy là do gọi là đặc trưng của từng nước nó khác nhau thôi. Còn một cái nốt nhỏ nữa trong 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 cái chuyến đi vừa rồi của mình ở Indo, bay khoảng độ 6 chuyến bay ở Indo, bay 2 chuyến sang Bali, từ Bali sang Makassar, từ Makassar sang Sorong, thì ui chỗ mình cũng không nghĩ rằng cái Indo nó tới, chắc mình nghĩ chắc là đông quá, dân Indo 300 triệu dân nên là họ bay tương đối là lôm nhôm và bay cả ngày luôn, bay từ sáng tới 3 giờ sáng vẫn bay, 4 giờ sáng vẫn bay. Nói chung là sân bay ở Hà Nội chắc là 1 giờ, 12 giờ, 1 giờ mình thấy là nó vắng lắm rồi, nhưng mà Indo thì đến 3, 4 giờ sáng nó vẫn đông đúc. Thứ hai là nó ít thông tin, không có tiếng Anh thì rất ít, và các cái cửa các cái gate của nó thì thậm chí nó còn không có biển báo gì cả, chả biết là đang chuyến bay nào boarding, và đội check vé nó chỉ cầm vé nó xé thôi, họ cũng chả có cái tít, rồi nói chung là mình thấy nó rất là thô sơ. Và lúc mà bảo chuyển cửa thì cũng chả thấy thông báo gì cả, và cũng chả thấy nói gì, chả thấy có biển báo gì cho mọi người biết để mà chuyển cửa ra, thế nên là đi ở Indo chắc là phải hỏi thường xuyên. Còn cuối cùng là một cái nhỏ nhỏ, một cái cuối cùng, là cái một cái cuối cùng cái nhỏ nhất nữa là khi mà mình đi ở Bali ấy, thì mình thấy là cái hành lý nó ra nó rất là chậm, gần như là mình nhìn thấy cái hành lý của mình rồi mà sao mình lướt Facebook cả 100 lượt feed rồi mà vẫn chưa thấy nó chôn chứ mình. Thế xong rồi mình mới hỏi bạn bè mình bảo là ở Bali cuộc sống nó chậm như thế nên là kể cả cái tốc độ hành lý ra nó rất là chậm rãi từ từ. Và mình đi đâu ở Indo rồi thì sân bay vừa đậu xuống cái tới 5-6 ông poster chạy ra chuẩn bị xách đồ hộ, có vẻ dân thừa thừa lao động sao. Đấy thôi thì mình cũng đã vừa đấy nghe thấy nốt báo chắc cũng sắp đến giờ bay của mình rồi thì hẹn mọi người cái podcast tiếp theo chủ đề nào đó. Cái chủ đề này thì mình ở sân bay mình nghĩ chắc là hơi một chút cho mọi người thông cảm, và nó sẽ có một số cái đoạn nó hơi rời rạc thì không edit được mà, nên là thôi mọi người thông cảm, mình đang ghi bằng điện thoại xong rồi mình post luôn đúng không ạ. Hẹn mọi người cái podcast tiếp theo vào 28 thì chắc không, mình cũng không nghĩ chưa nghĩ ra cái chủ đề gì, nhưng mà mình sẽ tìm một cái chủ đề gì đó hay ho. Chờ cả nhà, thân ái với cái tháng.